là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 15 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 tại huyện Yên Bình.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023.
Yên Bái sẽ xử lý hơn 93% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại đô thị.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân giúp đỡ các hợp tác xã phát triển trong thời gian qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 tại các xã Đại Minh, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. Tin do phóng viên Nguyễn Minh thực hiện. Sau 9 tháng triển khai thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, các địa phương của huyện Yên Bình đã đạt được những kết quả toàn diện. Cụ thể, xã Đại Minh đã đánh giá 25 trên 35 chỉ tiêu đề ra, trong đó 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt từ 70% kế hoạch trở lên, 10 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và đánh giá trong tháng 11 năm 2023. Xã Bạch Hà đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 75% kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 75% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và 9 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Thị trấn Thác Bà đã có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch trở lên và 8 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Các xã thị trấn đều tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo sản phẩm thế mạnh của địa phương và thực hiện các mô hình kinh tế theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành nghiệm thu giải ngân. Trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện theo lộ trình duy trì các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị đạt chuẩn. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. An ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt trong thực hiện ứng dụng nền tảng số trong nhân dân, triển khai mô hình cơ quan đơn vị chuyển đổi số, xây dựng nhà văn hóa thôn có kết nối internet. Việc triển khai cài đặt ứng dụng Yên Bái S, VNEAD, sổ tay đảng viên điện tử đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi số tại huyện Yên Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các xã Đại Minh, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà đạt được trong chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các xã thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ để kịp thời đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp, khả thi, sát thực tế để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là các nhiệm vụ còn chậm, các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh, tỉnh đã ban hành, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giảm nghèo, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục để thay đổi tư duy, nhận thức, hành động để người dân phát huy tinh thần tự lực và chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy lùi xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy tinh thần chủ động, thay đổi nhận thức, tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, phát huy vai trò đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh ngay tại địa phương. Trước đó, đoàn công tác số 2 của tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện công trình thủy điện Thác Bà 2 đang thi công xây dựng khoang tràn bờ phải và đập dâng thủy điện. Tiến độ 80% hạng mục, đạt 1/3 tiến độ toàn công trình. Kiểm tra hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ Hoàng Thảo tại xã An Đà, doanh nghiệp có quy mô sản xuất từ đầu năm. Tại các địa điểm tới kiểm tra, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, tổ trưởng tổ công tác đã ghi nhận, động viên cán bộ quản lý công nhân tại các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp, các sở ngành địa phương, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân, Hội doanh nhân trẻ và 140 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn. Phóng viên Trung Dũng đưa tin.
Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã có gần 250 doanh nghiệp và 75 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên gần 3.300 doanh nghiệp và 715 hợp tác xã. Cũng trong 9 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 5,4%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 12.300 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 244 triệu đô la, đạt gần 70% kế hoạch năm. Có được kết quả này cùng với sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh và các sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp rất lớn. Qua đánh giá hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% tổng cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động có việc làm ổn định. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào kết quả chung của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, liên kết, phát triển du lịch, đồng thời cũng nêu lên khó khăn vướng mắc, kiến nghị những giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp hợp tác xã. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Bày tỏ sự sẻ chia, đồng cảm trước những khó khăn của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành phải nhanh chóng nhận diện tình hình, xác định thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023, để góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả lợi ích do hiệp định FTA mang lại trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, luôn xác định phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là đối tượng phục vụ, đặt lợi ích chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp và nhân dân lên trên hết, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu cần bám sát các quy hoạch, những định hướng lớn về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực hiến kế và đồng hành cùng địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
Với vai trò và cương vị của Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, thời gian tới thì Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, doanh nhân, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế chính sách để phát triển sản xuất và tiếp tục tổ chức chương trình cà phê doanh nhân để đối thoại lắng nghe cũng như là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân để Yên Bái thực sự là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Với quan điểm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, rủi ro chia sẻ, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ, đổi mới sáng tạo, xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi, Yên Bái kiến tạo cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, mỗi nhà đầu tư doanh nghiệp cũng chính là những người đóng góp vai trò kiến tạo nên những thành công và giá trị góp phần thúc đẩy phát triển của địa phương. Tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, lòng nhân ái, sự chủ động, năng động, sáng tạo, với ý chí tự lực tự cường, tự tin, tự trọng, với khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp và cơ khí Hồng Hà và công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành đã vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 12 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2022-2023 trên toàn tỉnh.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy tại huyện Trấn Yên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã báo cáo nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Kết quả 9 tháng qua, huyện có 21 trên 27 chỉ tiêu chủ yếu được giao, đủ điều kiện đánh giá, trong đó 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 75%, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên tập trung rà soát lại từng chỉ tiêu đạt, chưa đạt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu trong chương trình hành động 135, quan tâm phát huy vai trò lợi thế của huyện nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp như tổ chức sản xuất, liên kết bao tiêu, chế biến sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, nông nghiệp. Về công nghiệp, tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện, thực hiện thu hút đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt, tiếp tục rà soát chỉ đạo kịp thời đối với công tác thu ngân sách. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Trước đó, tổ công tác đã đi kiểm tra nắm tình hình thực tế tại công ty cổ phần dâu Tầm Tơ Yên Bái tại xã Bao Đáp và hợp tác xã Khánh Thành tại xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên.
Ngày 12 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Phóng viên Thu Hiền đưa tin. Hiện nay tỉnh Yên Bái phát sinh khoảng 430 đến 450 tấn chất thải rắn sinh hoạt một ngày. Trong đó có khoảng 120 đến 130 tấn của thành phố và một số địa bàn thuộc huyện Yên Bình, Trấn Yên được thu gom về xử lý tại nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Lượng rác còn lại được thu gom về xử lý tại hơn 20 bãi chôn lấp và một lò đốt, những nơi xa chưa thu gom xử lý tập trung. Trước thực trạng đó, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1480 về ban hành đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu đến năm 2025, trên 93% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp sản xuất phân hữu cơ, phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom, sử dụng 100% túi ni lông bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị. Đối với chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn, phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến và đề xuất lựa chọn triển khai áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đề nghị cấp trung ương hàng năm tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Yên Bái về kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở xử lý, khu xử lý chất thải rắn tại các đô thị, khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, có cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực tư nhân trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn, sớm ban hành hướng dẫn về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời kiến nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân.
Sáng nay, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo với chủ đề định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội thảo có chuyên gia của Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tin của phóng viên Đình Nguyên. Trợ giúp pháp lý là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong tổng thể chính sách do đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách dân tộc và ưu đãi xã hội. Từ khi luật trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu, lấy người trợ giúp làm trung tâm và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội nhằm cung cấp kịp thời dịch vụ pháp lý cho người dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đối với tỉnh Yên Bái, những năm qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã trợ giúp pháp lý cho trên 3.110 vụ việc, qua đó đã bảo vệ những nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy nhu cầu của các nhóm đối tượng yếu thế còn rất lớn, trong khi đó do các đối tượng này thường ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí không đồng đều, bất đồng ngôn ngữ, e ngại khi tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Việc phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật còn bất cập, đội ngũ làm tư vấn, làm trợ giúp còn mỏng, thiếu đồng bộ. Do đó, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại hội thảo, ngành tư pháp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức, người có uy tín, hòa giải viên, truyền thông các chính sách có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý, nhằm giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý một cách thuận lợi và hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập chính phủ khẩn cấp cùng với lãnh đạo Đảng Đoàn kết Quốc gia đối lập Benny Gantz trong thời gian xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn. Nội các thời chiến của Israel gồm 3 người là Thủ tướng Netanyahu, ông Benny Gantz, lãnh đạo Đảng Đoàn kết Dân tộc đối lập và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Phát biểu tại buổi lễ thành lập, ông Benny Gantz tuyên bố sự hợp tác này không mang yếu tố chính trị mà là số phận chung của Israel. Giờ đây mỗi thành viên nội các Israel đều là những người lính. Trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố chính phủ thể hiện tình đoàn kết khi những khác biệt chính trị được gạt sang một bên trong bối cảnh số phận đất nước bị đe dọa. Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng đã nhất trí tạm dừng cải cách tư pháp của chính phủ để ưu tiên các vấn đề liên quan chiến sự. Thông báo nêu rõ, trong thời gian xung đột, các dự luật không liên quan sẽ không được xem xét thông qua. Các quyết định bổ nhiệm các vị trí cấp cao cũng sẽ được tự động gia hạn trong thời gian chiến sự.
Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Ukraine đã có chuyến thăm bất ngờ đến trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm các bộ trưởng quốc phòng NATO nhóm họp với tâm điểm chú ý là cuộc xung đột ở Trung Đông. Sự xuất hiện của ông Zelensky như muốn nhắc nhở các quan chức quốc phòng NATO về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine muốn các nước NATO hỗ trợ thêm nhiều vũ khí hiện đại bao gồm cả hệ thống chống tên lửa nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng của nước này. Ông Zelensky khẳng định, những tháng lạnh giá sắp tới trong mùa đông sẽ là một trong những thách thức lớn nhất và Kiev cần có sự hỗ trợ từ liên minh quân sự này. Người đứng đầu chính quyền Ukraine nhấn mạnh sẽ tiếp tục nhắc lại đề nghị viện trợ máy bay chiến đấu F-16 trong các cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Ba nước châu Âu đã cam kết sẽ cung cấp 60 máy bay chiến đấu cho Kiev.
Phát biểu với báo giới ngày 11 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tất cả người dân giải Gaza phải được tiếp cận với các nguồn viện trợ nhân đạo trong bối cảnh Israel bao vây toàn diện khu vực này. Ông Guterres nhấn mạnh người dân phải được bảo vệ ở mọi lúc mọi nơi. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 220.000 người Palestine hiện đang trú ẩn tại 92 cơ sở thuộc cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Liên Hợp Quốc ở Cận Đông. Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 11 tháng 10 cho biết Cairo đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm kiềm chế tình hình giữa Israel và Hamas. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng kêu gọi ngừng bắn trong 6 giờ để cung cấp viện trợ cho các khu vực bị bao vây ở dải Gaza. Trong diễn biến liên quan, tàu sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ USS Guilford đã đến phía đông biển Địa Trung Hải hôm 10 tháng 10 trong một động thái mà Washington cho là để ngăn chặn bất kỳ tác nhân nào đang tìm cách leo thang tình hình hoặc mở rộng cuộc chiến.
Trong báo cáo đưa ra ngày 11 tháng 10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo nguồn cung khí đốt qua từ Nga sang Liên minh châu Âu trong năm 2023 có thể giảm 65% so với năm 2022 và chỉ còn 20-25 tỷ mét khối. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Liên minh châu Âu đã giảm hơn một nửa, xuống còn 60 tỷ mét khối so với gần 140 tỷ mét khối của một năm trước đó. Trước đó, Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom đã thông báo nguồn cung khí đốt của Nga cho thị trường trong và ngoài nước trong nửa đầu năm 2023, giảm 26,5% xuống còn 166 tỷ mét khối. Mặc dù khí đốt của Nga sang EU đang giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lại tăng 40% lên tới 22 triệu tấn trong nửa đầu năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hiện là một kênh tín dụng chính sách của nhà nước để hỗ trợ hợp tác xã và các thành viên vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao, tăng số lượng và chất lượng dịch vụ cung ứng cho thành viên. Tại tỉnh Yên Bái, hơn 10 năm hoạt động, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ vốn ưu đãi kịp thời giúp các hợp tác xã tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên được thành lập năm 2008 với ngành nghề kinh doanh dịch vụ vật tư nông lâm nghiệp, chế biến các sản phẩm từ quế, vận tải hàng hóa. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, từ chỗ còn nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn vốn, đến nay hợp tác xã Công Tâm đã xây dựng được trụ sở khang trang, có phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn từ 30 đến 40 người với mức thu nhập ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Kết quả này có được ngoài sự chủ động linh hoạt thay đổi các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường của hợp tác xã, còn có động lực lớn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Đặc biệt thời gian gần đây, nhờ nguồn vốn vay gần 300 triệu đồng từ quỹ mà hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền sản xuất dăm quế với công suất 50 tấn một ngày. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã Công Tâm cho biết.
Hợp xã cũng đã tiếp cận được nguồn vốn của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì cũng đã cho vay để đầu tư mở rộng sản xuất, cụ thể là đầu tư thêm một số các cái dây chuyền sản xuất dăm gỗ để tạo thêm cái việc làm cho thành viên cũng như người lao động tại địa phương.
Được thành lập từ năm 2011 với vốn điều lệ 700 triệu đồng, những năm qua song hành với sự phát triển nhanh về số lượng, chất lượng của tổ hợp tác xã, thì đến nay nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh đã không ngừng được mở rộng hỗ trợ trên 100 lượt hợp tác xã với vốn quay vòng trên 30 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của quỹ, các hợp tác xã đã sử dụng đúng mục đích đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật, phát triển sản phẩm, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải, chế biến nông lâm thủy sản, nông nghiệp, dịch vụ. Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho biết.
Trong thời gian qua thì quỹ cũng đã, với chức năng nhiệm vụ của mình, cũng đã rất tích cực hỗ trợ cho các hợp xã trên toàn tỉnh được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Thì trong cái thời gian qua thì quỹ cũng đã cho vay trên 100 lượt hợp tác xã với số vốn quay vòng là trên 30 tỷ đồng. Thì tới thời điểm hiện tại thì quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cái vốn điều lệ là 14 tỷ đồng. Thì hiện tại thì đang có 43 đơn vị hợp tác xã được vay cái vốn quỹ này để về đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, rồi là mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.
Không chỉ có ý nghĩa đối với những hợp tác xã sản xuất các sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao, mà nguồn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã còn là động lực để nhiều hợp tác xã mới thành lập mô hình sản xuất. Là một trong những hợp tác xã mới được thành lập, như hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương ở thành phố Yên Bái lại đạt được bước tiến lớn mạnh trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ đặc sản quả táo mèo. Hợp tác xã luôn xác định để mở rộng thị trường thì phải sản xuất lớn, dây chuyền hiện đại, trong khi nguồn vốn còn nhiều hạn chế bởi phải đầu tư vào xây dựng nhà xưởng và các chi phí ban đầu khác. Do đó, việc được tiếp cận với các nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ hợp tác xã đã giúp cho chế biến 3 sản phẩm là mứt táo mèo, ô mai táo mèo, rượu táo mèo đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi thì mới được thành lập, cho nên là cái bước đầu còn gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề về nguồn vốn để có thể mở rộng phát triển quy mô sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận các ngân hàng thương mại cũng là một vấn đề rất là nan giải. Trong những năm gần đây, nguồn hỗ trợ phát triển từ Liên minh hợp tác xã của bên Liên minh hợp tác xã tỉnh thì cũng đã đồng hành và giúp đỡ cho hợp tác xã chúng tôi rất là nhiều, bằng cách là chúng tôi đã được vay vốn với một cái mức lãi suất rất là ưu đãi. Điều đó thì đã giúp cho hợp tác xã chúng tôi thì có thể phát triển mở rộng quy mô để sản xuất nâng cao hiệu quả hơn.
Có thể thấy, nguồn vốn vay ưu đãi của quỹ hỗ trợ đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nhiều mô hình hợp tác xã tiêu biểu trong ngành nghề, lĩnh vực. Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với số lượng gần 700 hợp tác xã như hiện nay, trong đó đa phần là những hợp tác xã còn non trẻ, gặp nhiều khó khăn về vốn và năng lực quản lý. Nhiều hợp tác xã có tài sản không đủ điều kiện giao dịch đảm bảo, thị trường thì luôn có những biến động khó lường, nên nhu cầu của hợp tác xã tiếp cận với vốn vay của quỹ là rất lớn. Trong khi nguồn vốn hiện tại của quỹ còn khiêm tốn chưa đáp ứng được tổng nhu cầu của các hợp tác xã. Nói về mong muốn này, ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã Công Tâm cho biết.
Đối với một số cái hợp tác xã thì cũng đầu tư nó hạn chế thì người ta cũng rất cần cái vốn huy động, nên là cũng kiến nghị với quỹ em cũng để làm sao có xin một cái chủ trương để cho vay theo hình thức là vốn huy động, thì mình nghĩ như thế thì sẽ nhiều đơn vị hợp tác xã sẽ tiếp cận nguồn vốn này thì nó sẽ là hiệu quả hơn.
Giải tỏa bài toán thiếu vốn của hợp tác xã là mục tiêu mà Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh hướng đến. Do đó, quỹ đang hướng đến đề xuất với tỉnh mở rộng nguồn quỹ vốn vay, đưa vào thực hiện vốn vay lưu động. Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì thực hiện theo cái nghị định số 45 của Thủ tướng Chính phủ thì quỹ cũng đang là xây dựng cái tổ chức, sắp xếp tổ chức lại cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo cái nghị định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, và cũng làm tờ trình xin Ủy ban tỉnh cấp cái vốn điều lệ, bổ sung vốn điều lệ để cho quy mô của vốn của quỹ tăng dần lên, và để tạo điều kiện cho các cái hợp tác xã được vay nhiều hơn. Thì ở trong cái thời gian tới, nếu được Ủy ban tỉnh phê duyệt và sắp xếp lại cái tổ chức và điều lệ của quỹ thì có một số cái điểm mới. Đối tượng được vay của quỹ cũng sẽ rộng hơn, như là các hợp tác xã, tổ hợp tác, rồi là thành viên của tổ hợp tác, thành viên của hợp tác xã được tiếp cận cái nguồn vốn này, và cái vốn cũng được cho vay với số lượng là lớn hơn để tạo điều kiện cho các hợp tác xã là mở rộng sản xuất. Và một vấn đề nữa đó là cho vay được cái vốn lưu động mà cái rất là cần thiết cho các hợp tác xã.
Nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã sẽ tiếp sức cho các hợp tác xã mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển lớn mạnh bền vững. Tuy vậy, các hợp tác xã cũng cần tăng cường tính chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất theo chuỗi giá trị, để mỗi đồng vốn của quỹ được phát huy hiệu quả và thực sự là nền tảng tạo sức bật cho mỗi đơn vị vay.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, bất ngờ đã xuất hiện tại giải quần vợt Thượng Hải Master khi hạt giống số 1 Carlos Alcaraz phải dừng bước. Tay vợt số 2 thế giới khởi đầu tương đối suôn sẻ khi giành chiến thắng 7 năm set đầu tiên. Thế nhưng sang 2 set sau, kịch bản lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Grigor Dimitrov chơi ấn tượng trên mặt sân cứng tại Thượng Hải. Với lối chơi chủ động và vững vàng trong những game anh được cầm giao bóng, Dimitrov giành chiến thắng dễ dàng 6-2 set 2, rồi đi tới chiến thắng 6-4 set quyết định để hoàn tất màn ngược dòng thành công sau thời gian 2 giờ 10 phút tranh tài. Grigor Dimitrov đánh dấu chiến thắng ấn tượng nhất của anh trong năm nay khi kết thúc hành trình của hạt giống số 1 Carlos Alcaraz và giành quyền vào tứ kết giải Master 1000 đầu tiên trong năm nay. Với việc Carlos Alcaraz bị loại, Andrei Rublev sẽ là cái tên duy nhất trong top 10 hạt giống hàng đầu góp mặt ở tứ kết Thượng Hải Master. Trong trận đấu gặp Tommy Paul tại vòng 4, hạt giống số 5 người Nga đã mang tới một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Anh giao bóng ổn định, phòng ngự tốt ở khu vực cuối sân và tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Một break ở mỗi set là đủ để Rublev có được thắng lợi 2-0 sau 96 phút thi đấu. Tỷ số cả hai set đều là 7-5. Tại tứ kết, Rublev sẽ chạm trán hạt giống số 32, Hugo Humbert. Sau khi Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland chính thức giành quyền đăng cai Euro 2028, thì câu hỏi đặt ra là tấm vé đặc cách đối với nước chủ nhà theo thông lệ sẽ như thế nào? Theo luật của UEFA, bất kể số lượng nước chủ nhà là bao nhiêu, sẽ chỉ có hai đội tuyển quốc gia được đặc cách tham dự vòng chung kết Euro mà không phải tham dự vòng bảng. Trong trường hợp của Euro 2028, hai quốc gia được chọn để đăng cai là Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên lại có tới tổng cộng 5 đội tuyển quốc gia gồm Anh, Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland, xứ Wales và Scotland được tính là đội tuyển quốc gia chủ nhà. Trong thời gian tới, chắc chắn nhiều cuộc họp sẽ được thực hiện để quyết định hai tấm vé trực tiếp tham dự Euro 2028. Điều này còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc chuẩn bị cũng như lợi ích kinh tế của các quốc gia có đội tuyển chắc chắn tham dự vòng chung kết Euro. Huấn luyện viên Scaloni đã có tiết lộ về tình hình sức khỏe của Messi trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Paraguay vào sáng mai trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Messi mới chỉ trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương tại Inter Miami. Tầm quan trọng của siêu sao sinh năm 1987 rất lớn, do đó các cổ động viên Argentina rất chờ đợi anh có thể đủ sức gánh vác đội nhà ở cuộc đối đầu Paraguay. Huấn luyện viên Scaloni có sự lạc quan về sức khỏe của Messi, tuy nhiên ông chưa hoàn toàn chắc chắn về việc sử dụng Empulaga ở đội hình xuất phát trong ngày chạm trán Paraguay. Chúng tôi vẫn còn buổi tập nữa trước ngày gặp Paraguay, và điều đó thực sự quan trọng đối với Messi. Hiện chúng tôi thấy Messi vẫn còn ổn và đang nói chuyện xem liệu cậu ấy có thể ra sân ngay từ đầu không. Tất cả nằm ở quyết định của Messi.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.